Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Tư ngày 26 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Hà Vũ tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bạo động tại Tân Cương, Trung Quốc làm 27 người thiệt mạng. Ba phi hành gia Trung Quốc trở về mặt đất an toàn. Nổ bom tại thành phố Karachi, Pakistan là một thẩm phán bị thương và 7 người khác thiệt mạng. Và một lãnh tụ chủ chiến bị bắt tại miền trung Somalia.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Tổng thống Putin tuyên bố không dẫn độ ông Snowden về Mỹ như yêu cầu của Washington.
As far as any sort of extradition is concerned, to wherever it may be, we are only able to handle.
Và trong phần tin Việt Nam, xin mời quý thính giả chờ nghe tin về việc Thái Lan và Việt Nam nâng cấp quan hệ song phương thành đối tác chiến lược toàn diện. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết có 27 người thiệt mạng trong những cuộc bạo loạn tại tỉnh Tân Cương, miền Tây Bắc Trung Quốc, nơi có chia rẽ về sắc tộc. Đây là vụ bạo loạn tệ hại nhất trong gần 4 năm qua tại vùng có nhiều biến động này. Tân Hoa Xã loan tin bạo loạn bắt đầu sáng sớm ngày hôm nay khi những đám đông cầm dao tấn công một trạm cảnh sát và một địa điểm xây cất tại thị trấn Lỗ Khắc Sấm thuộc quận Sam Sam. Phúc Trình cho biết những người bạo loạn đâm các người khác và đốt xe cảnh sát, giết chết 9 nhân viên an ninh và 8 thường dân trước khi cảnh sát nổ súng và bắn chết 10 nghi can. Tin cũng nói cảnh sát bắt 3 người gây loạn và đang truy tìm một số người khác. Tân Hoa Xã không cho biết lý do gây nên bạo loạn và không bình luận về sắc tộc của những người liên hệ. Tân Cương thường xảy ra những vụ bạo động giữa sắc dân thiểu số Uyghur, đa số theo Hồi giáo, và người Hán Trung Quốc. Nhiều người Uyghur đổ lỗi cho bạo động là do những kỳ thị về văn hóa và tôn giáo gây nên bởi làn sóng đông đảo người Hán tràn đến vùng này. Ông Dongkun Isa, thư ký của Nghị hội Uyghur Thế giới, nói với đài VOA là khó xác định chắc chắn điều gì đã xảy ra trong vụ xáo trộn ngày hôm nay vì có sự hiện diện đông đảo của cảnh sát và không khí thiết quân luật mà ông nói hiện có tại khu vực này. Tuy nhiên, ông không tranh luận về việc có tin cho rằng một đám đông người Uyghur có thể tấn công vào một trạm cảnh sát. Ông nói thêm là những cuộc tấn công như vậy có thể hiểu được như một sự trả thù. Ông cho biết là dĩ nhiên mọi người có cảm giác trả thù vì cảnh sát luôn luôn hạn chế đời sống hàng ngày của người dân. Cảnh sát không cho phép có khoảng không gian sinh sống bình thường của người dân. Vì cảnh sát Trung Quốc và chính phủ Trung Quốc luôn luôn làm gián đoạn đời sống hàng ngày của họ. Họ không có không gian để sinh sống. Trung Quốc nói đã ban cho người Uyghur những tự do rộng rãi, nhưng cho rằng Trung Quốc đang phải đối mặt với những đe dọa ngày càng tăng của những phần tử khủng bố và cực đoan trong cộng đồng người Uyghur muốn thành lập một quốc gia riêng biệt gọi là Đông Turkestan. Tuy nhiên, những nhà hoạt động Uyghur lưu vong Yomisa không đồng ý về những cáo buộc như vậy. Họ nói rằng Trung Quốc phóng đại những đe dọa để biện minh cho sự hiện diện đông đảo của cảnh sát và theo dõi những định chế Hồi giáo. Những vụ đụng độ ngày hôm nay được xem là tệ hại nhất kể từ năm 2009, khi có hơn 200 người thiệt mạng trong những cuộc bạo loạn. Trong đó, những người Uyghur nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ xung đột với lực lượng an ninh quốc gia và người Hán. Vào tháng 4, có 21 người thiệt mạng tiếp sau những vụ đụng độ giữa người địa phương và cảnh sát tại khu vực Kashgar có đông đảo người Uyghur cư ngụ. Các giới chức miền Nam Pakistan nói một vụ nổ bom nhằm vào một thẩm phán cao cấp thuộc tòa án cấp cao Sindh đã giết chết ít nhất 7 người và làm bị thương 15 người khác. Trong đó có vị thẩm phán này. Nhà chức trách nói vụ nổ tại Karachi sáng ngày hôm nay nhắm vào ông Makhbul Bakir. Cảnh sát cho biết một trong những nhân viên của thẩm phán bị giết trong cuộc tấn công. Các giới chức nói một số nhân viên cảnh sát và lực lượng biệt động bán quân sự nằm trong số những người chết. Cảnh sát nói quả bom được gắn vào một xe gắn máy và được kích nổ từ xa vào lúc đoàn xe của ông Bakir chạy ngang qua. Phe Taliban ở Pakistan nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này. Thủ tướng Australia Julia Gillard thách thức đối thủ là cựu thủ tướng Kevin Rudd trong một cuộc bỏ phiếu để lãnh đạo đảng lao động và hứa sẽ về hưu, từ bỏ chính trị nếu bà thất bại. Thủ tướng Gila nói cuộc bỏ phiếu sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ tối giờ địa phương ngày hôm nay. Bà nói thêm đây là cơ hội cuối cùng để những tranh cãi kéo dài về lãnh đạo trong đảng được giải quyết. Vụ này xảy ra sau khi những người ủng hộ ông Rudd được biết là đang chuẩn bị một cuộc bỏ phiếu trong đảng để lật đổ thủ tướng. Ông Rudd vào năm 2010 đã bị bà Gila thay thế trong chức vụ thủ tướng. Sau đó, ông đã chấp nhận thách thức này. Những cuộc thăm dò dư luận cho thấy đảng lao động có thể thất bại lớn trong cuộc bầu cử tháng 9 sắp tới. Các cuộc thăm dò này cũng cho thấy ông Rudd có thể là một nhà lãnh đạo được ưa chuộng hơn bà Gila và có thể giúp đảng chiếm được nhiều ghế hơn trong cuộc bầu cử. Khi loan báo việc bỏ phiếu vào ngày thứ Năm, bà Gila nói bà sẽ rời bỏ chính trị nếu bà thua trong cuộc đầu phiếu và kêu gọi những người khác cũng làm như vậy. Tuy nhiên, bà nói thêm là bà sẽ không đặt bà vào một vị thế như vậy trừ phi bà có một mức độ tin tưởng.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cho biết là ông Edward Snowden, cựu nhân viên khế ước của tình báo Mỹ, đang có mặt tại khu quá cảnh quốc tế của một phi trường ở Moscow và sẽ không bị dẫn độ về Mỹ. Nhà lãnh đạo của nước Nga cũng bác bỏ tố cáo của Mỹ cho rằng Moscow vi phạm luật lệ. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Mike Richmond của đài VOA.
Trong chuyến công du Phần Lan hôm thứ Ba, Tổng thống Putin đã bác bỏ yêu cầu của Mỹ đòi dẫn độ ông Edward Snowden, cựu nhân viên khế ước của tình báo Mỹ đang bị truy nã.
Về vấn đề dẫn độ, bất kể là dẫn độ tới nơi nào, chúng tôi chỉ có thể giao nộp công dân nước ngoài cho những nước mà chúng tôi có một hiệp định quốc tế có liên quan để giao nộp tội phạm. Chúng tôi không có một hiệp định như vậy với Hoa Kỳ.
Đây là lần đầu tiên Nga công khai cho biết họ biết ông Snowden đang ở đâu. Ông Putin nói ông Snowden chưa hề làm việc với các cơ quan an ninh Nga và ông hy vọng vụ này sẽ không ảnh hưởng tới các mối quan hệ Mỹ-Nga. Trước đó, trong ngày thứ Ba, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận những tin tức cho rằng nước ông có dính líu tới các kế hoạch đào tàu của ông Snowden.
Ông ấy chọn tuyến đường của mình một cách độc lập, và chúng tôi đã biết được việc này từ các cơ quan truyền thông đại chúng như mọi người khác. Ông ấy chưa vượt qua biên giới vào Nga, và chúng tôi nghĩ rằng tất cả mọi mưu toan mà chúng ta đang chứng kiến, những mưu toan nhằm tố cáo phía Nga vi phạm luật pháp của Mỹ, và hầu như có mưu, cùng với những lời đe dọa nhắm vào chúng tôi, là hoàn toàn vô căn cứ và không thể chấp nhận.
Phát biểu với báo chí trong lúc công du Ả Rập Xê Út hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry nói rằng mặc dù không có hiệp ước dẫn độ giữa Nga và Hoa Kỳ, nhưng có điều mà ông gọi là những tiêu chuẩn hành xử giữa các nước có chủ quyền. Ông Kerry cho biết chính phủ Mỹ hy vọng Nga không muốn về phe của một người mà ông gọi là một kẻ trốn tránh công lý theo các tiêu chuẩn luật pháp quốc tế. Ngoại trưởng Kerry nói thêm.
Họ không phải chấp hành luật pháp, nhưng chắc chắn là họ có thể để cho ông ấy chịu sự ràng buộc của luật pháp và hiến pháp của đất nước chúng tôi, là nước mà ông ấy là công dân. Và đó chính là điều mà chúng tôi kêu gọi họ làm. Chúng tôi không muốn có đối đầu. Chúng tôi không ra lệnh cho ai cả.
Hôm Chủ nhật vừa qua, ông Snowden đã đáp máy bay tới Moscow từ Hồng Kông, nơi ông đã trốn núp sau khi tiết lộ hai chương trình theo dõi tối mật của chính phủ Mỹ và những thông tin tình báo khác. Ông Snowden nói ông tin là những chương trình này vi phạm quyền riêng tư của người dân. Giới hữu trách Mỹ cho biết những chương trình này đã ngăn chặn được ít nhất 50 vụ tấn công khủng bố trên thế giới kể từ khi xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ. Họ tố cáo ông Snowden đã làm yếu đi khả năng của họ trong việc phá vỡ những âm mưu khủng bố trong tương lai.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm thứ Ba đã đưa ra nghị trình làm việc để chống lại nạn biến đổi khí hậu. Theo tường thuật của thông tin viên Ken Klein của đài VOA từ Tòa Bạch Ốc, thì Tổng thống Obama sẽ ban hành một loạt các mệnh lệnh hành chính để xử lý vấn đề này. Mời quý thính giả nghe Nguyễn Trung trình bày chi tiết.
Ông Obama đã trình bày một kế hoạch đầy tham vọng và toàn diện nhằm giảm bớt lượng khí thải carbon bị coi là nguyên nhân dẫn tới tình trạng biến đổi khí hậu. Và ông nói rằng cuộc tranh luận về sự tồn tại của tình trạng biến đổi khí hậu là điều lỗi thời.
The planet is warming.
Ông Obama nói rằng hành tinh đang nóng lên và chính hoạt động của con người đã góp phần dẫn đến tình trạng đó. Và ông nói thêm rằng cho nên câu hỏi hiện nay là chúng ta có đủ can đảm để hành động trước khi quá muộn hay không. Phát biểu tại Đại học Georgetown ở Washington, Tổng thống nói rằng một trong những mục tiêu chính của ông là chính phủ phải quy định lượng phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính mà các nhà máy sản xuất điện gây ra. Ông Obama nói rằng các nhà máy điện vẫn tự do thải ra những số lượng lớn khí thải CO2 vào không khí, và đó là điều không đúng, không an toàn và cần phải chấm dứt. Tổng thống Mỹ dự kiến sẽ triển khai các sáng kiến của mình thông qua các mệnh lệnh hành chính vì Quốc hội trong quá khứ đã ngăn chặn các dự luật về môi trường của ông. Một thượng nghị sĩ hàng đầu của phe Cộng hòa, chủ tịch phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, hôm qua nói rằng việc áp đặt các quy định về việc phát thải khí CO2 đối với các nhà máy điện cũng giống như việc đánh thuế năng lượng. Ông McConnell, người đại diện cho tiểu bang Kentucky chuyên sản xuất than, cũng chỉ trích việc ông Obama kêu gọi chấm dứt hỗ trợ tài chính của nhà nước đối với các nhà máy mới chạy bằng than tại các nước khác.
Declaring a war on coal.
Ông McConnell nói rằng tuyên chiến đối với than không khác gì là tuyên chiến đối với công ăn việc làm. Và ông nói thêm rằng nó cũng không khác gì việc đạp đổ cái thang dưới chân của nhiều người Mỹ hiện chật vật trong tình cảnh kinh tế hiện nay. Trong khuôn khổ của nỗ lực mang tính toàn cầu này, ông Obama nói ông sẽ hợp tác với Trung Quốc và các nước gây ô nhiễm chính trên thế giới nhằm giảm lượng phát thải khí carbon. Mới đây, ông đã đạt được thỏa thuận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để giảm CFC là loại khí gây hiệu ứng nhà kính được sử dụng trong tủ lạnh và các máy điều hòa nhiệt độ. Tổng thống Mỹ nói rằng nước Mỹ cạnh tranh về mặt kinh tế với họ nhưng cùng chia sẻ một hành tinh. Cho nên, nước Mỹ cũng phải chia sẻ trách nhiệm giữ gìn cho hành tinh được trong sạch, nếu không tất cả chúng ta sẽ cùng phải gánh chịu hậu quả. Sáng kiến của Tổng thống cũng cho phép thực hiện thêm các dự án năng lượng gió và mặt trời trên các vùng đất của chính phủ. Sáng kiến cũng nâng các tiêu chuẩn của chính phủ đối với các xe tiết kiệm năng lượng. Và sáng kiến cũng đề xuất phân bổ ngân sách của liên bang cho các chính phủ địa phương để giúp họ đối phó với các thảm họa thời tiết liên quan tới tình trạng biến đổi khí hậu.
Quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575kHz. Quý vị có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các nỗ lực hợp tác với các nước láng giềng trong bối cảnh tranh chấp Biển Đông. Việt Nam và Thái Lan đã ký kết thỏa thuận để nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược. Thỏa thuận này đã được ký trong chuyến đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm Thái Lan bởi ông Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat. Hãng tin chính thức của Thái Lan tường trình rằng đây là chuyến thăm Thái Lan đầu tiên của ông Nguyễn Phú Trọng từ khi ông lên nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam hồi năm 2011 và cũng là chuyến đi thăm Thái Lan đầu tiên của ông trong vòng 20 năm. Vẫn theo bản tin này, thì tại cuộc họp báo chung sau lễ ký kết thỏa thuận, ông Nguyễn Phú Trọng ca ngợi thành quả của cuộc gặp gỡ và Thủ tướng nước chủ nhà nói rằng việc thiết lập các quan hệ đối tác với Việt Nam sẽ giúp củng cố quan hệ song phương và đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác. Hai nước đồng ý sẽ tìm cách nâng tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều từ hơn 8,6 tỷ đô la hiện nay lên 15 tỷ đô la trước năm 2020. Cùng lúc, tin của Vietnamnet hôm nay tường trình rằng giới lãnh đạo Việt Nam và Indonesia cũng đang chuẩn bị nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược trong chuyến đi 2 ngày của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới thăm Indonesia bắt đầu từ ngày 27 tháng 6. Việt Nam là một trong 14 nước có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Indonesia. Hiện, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam ở Đông Nam Á. Kim ngạch mậu dịch hai chiều tăng đều đặn từ 3,3 tỷ đô la hồi năm 2010 lên tới 4,6 tỷ đô la hồi năm ngoái. Con số này dự kiến sẽ vượt quá 5 tỷ đô la trước năm 2015. Hai nước đã thiết lập bang giao ở cấp tổng lãnh sự từ năm 1955, sau đó được nâng cấp lên cấp đại sứ từ năm 1964. Vietnamnet nói rằng trong 10 năm qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Indonesia đã tiếp tục phát triển. lãnh đạo hai nước đã qua lại thăm viếng nhau. Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đi thăm Indonesia vào năm 2011 và Tổng thống Indonesia Yudhoyono thực hiện chuyến công du chính thức tới Việt Nam vào năm trước đó. Các nhà hoạt động binh vực nhân quyền trong khu vực bày tỏ sự bất bình đối với quyết định của Đại học Thammasat trao bằng tiến sĩ danh dự cho Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Lễ trao bằng được dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay tại phân khoa khoa học chính trị của Đại học Thammasat. Báo Bangkok Post của Thái Lan số ra hôm nay tường trình rằng giới đấu tranh cho nhân quyền trong khu vực và tại Âu Châu đã ký một thư ngỏ phản đối việc trao bằng danh dự cho ông Nguyễn Phú Trọng, cho rằng đây là một hành động không thích hợp trong bối cảnh chiến dịch đàn áp giới bất đồng tiếp tục gia tăng trong năm qua tại Việt Nam. Trong thư ngỏ đề ngày 24 tháng 6 có đoạn viết: Sau năm 1975, Đảng Cộng sản lên nắm quyền bằng vũ lực và áp đặt độc quyền chính trị lên toàn bộ dân tộc Việt Nam, áp dụng các chính sách tàn bạo đối với những người của chế độ cũ ở miền Nam Việt Nam, ngăn chặn, hòa giải dân tộc, đàn áp đối lập chính trị và biến Việt Nam thành một trong những quốc gia bị đàn áp nhất trên thế giới. Theo thư ngỏ, thì ông Nguyễn Phú Trọng đã luôn luôn trung thành với Đảng Cộng sản và trong vị trí lãnh đạo đảng, ông là một trong những kẻ bảo thủ nhất, bám vào hệ tư tưởng lỗi thời của chủ nghĩa Cộng sản và như thế là cản trở sự phát triển có thể đưa đất nước tới thịnh vượng. Lá thư ngỏ nhắc đến chiến dịch đàn áp các blogger Việt Nam đã lên tiếng binh vực cho dân chủ và đòi quyền tự do được ghi trong hiến pháp. Thư ngỏ cũng lặp lại tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc họp ngày 25 tháng 2 năm 2013 về vấn đề này. Ai muốn đa nguyên đa đảng? Ai muốn tách rời quyền lực? Ai muốn phi chính trị hóa quân đội? Đây không gì khác ngoài sự suy thoái. Thư ngỏ do nhiều tổ chức và cá nhân ký tên, kể cả dân làm báo, tổ chức Voice, Dân Luận, Finnish Asiatic Society, Think Center ở Singapore, Hội Sarawak Dayak Iban ở Malaysia, Go Island Foundation ở Indonesia và một số tổ chức ở Âu Châu như ở Anh và Phần Lan. Ngoài trường đại học Thammasat, thư ngỏ còn được gửi đến nhiều trường đại học khác của Thái Lan và giới truyền thông báo chí. Một người đàn ông Mỹ có thể đối mặt với bản án tử hình tại Việt Nam sau khi bị cáo buộc là có âm mưu chuyển lậu hơn 1 kg heroin từ Việt Nam sang Australia. Hãng tin AFP trích các nguồn tin của nhà nước Việt Nam nói rằng người đàn ông là một công dân Mỹ gốc Việt Nam, 40 tuổi. Ông đang đáp máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh bay sang Sydney hôm qua thì bị bắt quả tang với ma túy trong hành lý. Pháp Tân Xã trích tin của báo Thanh Niên nói rằng người đàn ông đã bị bắt tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất với hơn 1 kg heroin. Cảnh sát đang điều tra nội vụ. Việt Nam là một trong những nước có luật chống ma túy nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Bất cứ ai bị kết tội sở hữu hơn nửa ký heroin sẽ phải đối mặt với bản án tử hình.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, một trong những mục tiêu của chuyến công du phi châu của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama là xúc tiến những lợi ích thương mại của Mỹ trên một châu lục hiện do Trung Quốc chế ngự. Theo tường thuật của thông tin viên Gap Joslo của đài VOA ở Đông Phi, thì sự cạnh tranh giữa hai đại cường kinh tế này được phơi bày ở Tanzania là chặng dừng chân cuối trong chuyến đi của ông Obama vào tuần sau. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Trong lúc có mặt tại Dar es Salaam, trung tâm thương mại của Tanzania vào ngày thứ hai tới đây, Tổng thống Obama sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ và Phi Châu để tìm kiếm những cách thức nhằm giúp cho các công ty Mỹ chiếm một chỗ đứng trên các thị trường Phi Châu. các công ty Mỹ đã tụt hậu so với Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư ở châu Phi và Trung Quốc mới đây đã qua mặt Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu lục này. Ngay cả chuyến công du Tanzania của ông Obama cũng chậm hơn so với chuyến viếng thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là người đã đến quốc gia Đông Phi này hồi tháng 3. Ông Phạm Hoàng An, Giám đốc Trung tâm Phi Châu của Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, nói rằng Hoa Kỳ phải ra sức để bắt kịp Trung Quốc.
Trung Quốc đang ở phía trước khá xa, chẳng phải vì họ đưa ra những thương vụ tốt nhất, mà vì họ thường đưa ra thương vụ duy nhất. Nói một cách tổng quát thì các doanh nghiệp Hoa Kỳ, ngoại trừ những công ty trong ngành khai thác tài nguyên thiên nhiên, chưa thật sự nhận thức một cách đầy đủ tiềm năng của thị trường Phi Châu.
Ông Phạm nói thêm rằng nước Mỹ cũng không duy trì được một số những dự án đầu tư trước đây ở châu Phi và điều đó làm cho Trung Quốc chiếm được ưu thế. Lấy Tanzania làm thí dụ, năm 2008, dưới thời Tổng thống George W. Bush, công ty Thách thức Thiên Niên Kỳ do Hoa Kỳ tài trợ đã ký với Tanzania một hợp đồng gần 700 triệu đô la để xây dựng đường xá và các cơ sở hạ tầng khác ở nước này. Nhưng phần lớn của khoản tiền đó đã gián tiếp hoặc trực tiếp rơi vào tay các công ty của Trung Quốc, là những công ty đã giành được hợp đồng để thực hiện các dự án. Do đó, chẳng những các công ty Trung Quốc được hưởng lợi từ công trình này, mà người dân Tanzania còn nhìn thấy các toán công nhân Trung Quốc xây dựng đường xá và lắp đặt ống thoát nước. Ông Phạm Hoàng An nói rằng việc thuê mướn các công ty Trung Quốc thực hiện các công trình do Mỹ tài trợ là một việc tự gây nguy hại cho quyền lợi của nước Mỹ.
Nếu mục đích của viện trợ nước ngoài là tranh thủ nhân tâm, thì mục đích đó đã không đạt được. Người dân bình thường, họ không nhìn vào những hàng chữ nhỏ để biết nước nào tài trợ cho dự án nào. Họ chỉ nhìn thấy người nước nào thực hiện dự án nào.
Hoa Kỳ đã tìm cách xoa dịu những mối lo ngại về các hoạt động kinh tế mỗi ngày một nhiều của Trung Quốc ở châu Phi. Ông Larry Ferris, một chuyên viên thương mại cấp cao của chính phủ Mỹ làm việc ở Nam Phi, nhận xét như sau.
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều sự lo ngại về những sự việc làm cho mối quan hệ thương mại thay đổi. Và khi các mối quan hệ thay đổi, và khi chúng ta có những cầu thủ mới tham gia cuộc chơi. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không nên quan tâm hay lo ngại quá đáng về sự trỗi dậy của Trung Quốc.
Ông Ferris nói thêm rằng các hoạt động phát triển, bất kể là do nước nào thực hiện, cũng đều có ích cho người dân ở châu Phi. Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng có một cách thức tiếp cận khác biệt rất nhiều đối với viện trợ và đầu tư. Khi đến thăm Tanzania hồi tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh rằng nước ông sẽ luôn luôn cung cấp sự trợ giúp mà không kèm theo điều kiện chính trị nào. Nhưng sự trợ giúp của Hoa Kỳ thường được liên kết vào những biện pháp cải cách chính trị hoặc kinh tế. Ông Adams Olu, khoa trưởng phân khoa chính trị của Đại học Nairobi, cho rằng Hoa Kỳ đang đối mặt với một công việc khó khăn là làm thế nào để cân bằng giữa lý tưởng và các quyền lợi kinh doanh. Ông nói tiếp.
Trong khi đó, cách tiếp cận của Trung Quốc có thể nói là tôi sẽ làm ăn với bất cứ ai. Những gì xảy ra bên trong quốc gia đó không phải là chuyện của tôi. Đối với phương Tây thì đây là một thách thức lớn. Họ phải làm thế nào để vừa chống lại Trung Quốc và phương Đông, vừa gìn giữ được những giá trị mà họ muốn được thể hiện ở các quốc gia trong vùng Đông Phi.
Chuyến đi này là chuyến công du lần thứ nhì của ông Obama đến châu Phi kể từ khi ông đến thăm Ghana vào năm 2009. Trong chuyến công du đó, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ lưu lại lục địa Phi Châu chưa đầy 24 tiếng đồng hồ.
Trung Quốc kết thúc chuyến bay dài nhất có người điều khiển trong không gian, đánh dấu một bước tiến quan trọng đến mục tiêu xây dựng một trạm không gian riêng. Bộ phận mang các phi hành gia trở về của phi thuyền Thần Châu 10 đáp xuống an toàn sáng ngày hôm nay tại một nơi xa trong vùng Nội Mông. Ba phi hành gia trên phi thuyền vẫy tay và cười trước máy ảnh sau khi bước ra khỏi bộ phận này. Trong 15 ngày ngoài không gian, các phi hành gia đã thành công trong việc ráp nối và mang những dụng cụ thử nghiệm đến trạm không gian thử nghiệm Thiên Cung 1. Trung Quốc xem phòng thí nghiệm trên quỹ đạo như là một kiểu mẫu cho một trạm không gian thường trực. Trung Quốc hy vọng sẽ xây dựng vào năm 2020. Nhà phân tích không gian châu Á và tác giả Morris Jones nói, từ chương bay mới nhất của Trung Quốc không khai phá được lĩnh vực mới nào, nhưng chứng tỏ là những thành tựu trước đây của Trung Quốc trong không gian không phải là may mắn. Ông nói là cho thấy Trung Quốc có thể làm việc này một lần là một chuyện, nhưng cho thấy công nghệ thành công lần này sang lần khác và tích lũy những thành tích, và đây là sự tin tưởng vào tính tin cậy được của hệ thống và các thủ tục. Dù rằng vẫn còn ở phía sau Hoa Kỳ và Nga, chương trình không gian của Trung Quốc đã có những bước tiến đáng kể trong một thời gian ngắn. Vào năm 2003, Trung Quốc đưa phi hành gia đầu tiên lên không gian. 5 năm sau đó, Trung Quốc hoàn tất chuyến đi bộ đầu tiên trong không gian. Bà Joan Johnson-Fries, một chuyên gia về chương trình không gian của Trung Quốc tại Trường Đại học Quốc phòng, nói với đài VOA là Trung Quốc đã có thể sử dụng chương trình không gian của họ để trở thành một trong những nhà lãnh đạo công nghệ của thế giới. Bà Johnson-Fries cũng chỉ rõ là 95% hay hơn nữa công nghệ không gian có thể sử dụng hai mặt, có nghĩa là cả trong lĩnh vực dân sự và quân sự. Chính vì những quan tâm về chương trình không gian của Trung Quốc được quân đội yểm trợ đã ngăn cản Hoa Kỳ hợp tác với Trung Quốc về không gian và không cho Trung Quốc tham dự dự án trong không gian quốc tế. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích gồm có bà Johnson-Fries nói việc hạn chế của Hoa Kỳ phản tác dụng và sẽ không cản được Trung Quốc nhanh chóng hơn và tích cực hơn để hoàn tất mục tiêu trong không gian của nước này. Các giới chức tại miền trung Somalia nói một lãnh tụ chủ chiến được nhiều người xem như nhà lãnh đạo tinh thần của Al-Shabaab đã bị bắt. Các giới chức này nói với đài VOA là Sheikh Hassan Dahir Awais đã bị bắt sáng sớm ngày hôm nay tại khu vực Himin và Hibs. Ông Awi từng lãnh đạo một liên minh các tổ chức chống chính phủ trước khi sát nhập vào Al-Shabaab trong năm 2010. Gần đây, ông bị lãnh đạo Al-Shabaab không ưa thích trong lúc có những bất đồng về chiến lược của tổ chức, sau khi Liên Hiệp Châu Phi và lực lượng Somalia đẩy các phần tử chủ chiến ra khỏi Mogadishu và các thành phố chính khác. Ông Roland Markson, một chuyên gia về quân sự và khủng bố tại Trung tâm Nghiên cứu Khoa học, nói ông Awi là một trong những khuôn mặt uy tín nhất của chính trị Hồi giáo tại Somalia. Ông nói, trong xã hội Somalia, việc này chắc chắn là một thắng lợi chính chống lại Al-Shabaab. Tuy nhiên, ông nói thêm là ông tin trong nội bộ Al-Shabaab, ông Awi sẽ bị xem như là một kẻ phản bội và mất hết sự thu hút và kính trọng ông có trong những năm gần đây. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc năm ngoái đã chế tài ông Awi. Hội đồng nói rằng những hành động của ông trong tư cách là một lãnh tụ chính trị và tinh thần chứng tỏ một ý định không lay chuyển và lâu dài để lật đổ chính phủ và chống lại ASEAN, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Châu Phi. Vào năm 2001, Liên Hiệp Quốc liệt ông vào danh sách khủng bố và sau đó cấm vận vũ khí đối với ông vào năm 2003.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát thanh trên làn sóng trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.